This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần cũng là đầu tháng đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, lẹ quá. Thứ hai, rồi tháng 2, rồi sắp sửa cái lễ kế tiếp là ngày Valentine, phải không?
Dạ đúng rồi, mà New Year.
New
Year trước,
wow.
Trước đó 2 ngày, cho nên là nhắc nhẹ anh Tiến Dũng là bây giờ bắt đầu anh Tiến Dũng bỏ ống heo để chuẩn bị lì xì cho bà Bảo là được đó. Tại vì bà Bảo khoanh tay rất cao anh.
Dạ, yeah. Oh, có lý đó, khoanh tay rất là cao, thường ai mà khoanh tay càng cao thì Dũng lì xì càng thấp. Cái tỷ lệ nghịch như vậy đó. Phải không? Ok, lì xì, ủa? Có gì bây giờ cái kiểu mới lì xì lớn tuổi cũng lì xì hả ta? Bà Bảo lớn rồi cũng lì xì hả?
Dạ thì lớn, so ra ai lớn hơn thì lì xì, cho nên anh
rồi, xong luôn, vậy Tiến Dũng, bà Bảo nói câu này nhớ nha, hồi hy vọng là cô Thu Nga nghe được ha. Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, nó lên rất là tốt, kính thưa quý vị, Dow Jones lên 148 điểm, hiện tại là 30.131 điểm. Nasdaq thì lên 177 điểm, hiện tại là 13.248 điểm. SP500 thì lên được 33 điểm, hiện tại là 3.747 điểm. Thì nốt 15 là 1.08%. Dầu thô thì lên 60 xu, hiện tại là 52.82 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu. Vàng thì lên được 19.90 xu, hiện tại 1.870 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm, ngày hôm nay là 2.35%, 20 năm là 2.74%, 30 năm là 2.88%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.520 đồng, bán ra 23.570 đồng. Vàng thì mua vào 56.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 57 triệu cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, wow, từ hôm thứ Tư đến giờ thì chúng ta nghe rất là nhiều về cái gọi là lũng đoạn về thị trường chứng khoán, gọi là xáo trộn luôn. Mà ba cái tên mà chúng ta có thể gọi là nghe rất nhiều và để ý rất nhiều đó là GameStop, Robinhood và Reddit. Reddit là một trong những cái trang gọi là cái forum, chúng ta có thể vào đó chat rồi nói chuyện rồi nghe những cái lời khuyên của những người gọi là tài phiệt về cổ phiếu, vân vân và vân vân. Thì trong cái tuần lễ vừa qua, ngày hôm nay cũng vậy nữa, chúng ta nghe rất nhiều về ba cái tên này. Và ví dụ gom gọn lại là thao túng thị trường, phải không? Như Dũng Quỳnh Hà giải thích quý vị đó là cá lớn muốn ăn cá bé thì rất là dễ, đúng không? Rồi ngay cả một cái bàn cờ hay là một cái ván bài đó, những người có tiền nhiều lúc nào cũng nuốt gọn những người mà tiền ít. Hay là chúng ta vào casino cũng vậy nữa. Quý vị nào mà dám vỗ ngực xưng tên là tôi vào casino là tôi sống gọi là phè phỡn ngày này ngày kia không cần đi làm không? Không, thường thường là bác thằng bận hết. Tức là cái người nào mà tiền nhiều thì sẽ có thể đè bẹp những người tiện ích bất cứ lúc nào trong một cái ván cờ, trong một cái cuộc chơi, ngay cả một cái business. Chúng ta có thể manipulate cái small business anytime. Và trong thời điểm mà từ thứ Tư, GameStop là một trong những nạn nhân, nhưng mà không nghĩ rằng họ cuối cùng là một cái người cứu tinh cho những người trader, day trade. Những công ty bự, những người to muốn thao túng cổ phiếu của cái anh chàng GameStop này và đã bán đi bán tháo đổ và người ta mua. Nhưng mà người bán thấp quá, ví dụ như cái cô bán hành bên bờ sông thì thấy ô, có GameStop xuống rẻ quá, tại sao không mua một cái để chơi vui, mua dữ đó. À, khoảng như bây giờ 10 người, cái người bán cà phê hay cái cô làm nail cũng có thể mua cái GameStop để nó chơi được. Hay cái chị nào đang đi học mà cầm cái điện thoại cũng bắt đầu trade đi sơ sơ đó, ô GameStop xuống rẻ quá mua một cái. Không ngờ rằng từng nhà tài phiệt bán cái GameStop này ra là GameStop nó sẽ bị disappear, gọi là biến mất trên thị trường luôn. Nhưng mà không ngờ bán rẻ lại có nhiều người nhảy vô mua mới chết mình chứ. Và càng nhiều người mua thì nó lên trở lại, nó lại go back lại mà nhiều hơn, cao hơn nữa. Wow, quý vị có thể nhớ là cái lúc này không phải là cái con u đầu, mà những cái người cái lớn, những cái dealer sức tráng hết. Thí dụ bây giờ Tiến Dũng mua 1 đồng, Tiến Dũng bán ra 10 cent, đúng không? Chỉ có 10% thôi. Nhưng mà đùng một cái nó lên đến 5 triệu đồng là Tiến Dũng mất 49 đồng. I lost $49. Mình sell có 1 đồng thôi, bây giờ nó lên đến 40, lên đến 5 triệu đồng đi, mình mất 49 đồng. Đó là cái bị sức tráng gãy gọn. Bây giờ là tình hình đó là như vậy. Nhưng mà những người mua một cổ phiếu họ bán làm chi? Giữ nó cho vui. Nó gọi là hold your stock. Thêm một cái chương trình mới nữa. Ai cũng giữ hết, đâu có người nào bỏ ra làm chi. Nhưng mà sáng hôm Chủ nhật thì lại Reddit lại đưa thêm một lần nữa cái tụi. Họ nói rằng họ bắt đầu focus on metals. À, metals là gì? Metals tức là gồm có vàng nè, bạc nè, đồng nè, platinum nè, vân vân. Và sáng nay thấy rằng silver đã lên ngay thứ tư đã lên đến 15%, đã lên từ từ, bây giờ đã lên, tiếp tục lên. Wow! Bây giờ nhìn lại một cái bối cảnh thị trường hiện tại bây giờ trên toàn thế giới, nói chung là toàn cầu đi ha. Chúng ta hãy quay trở lại năm 1690. Thời điểm đó là thời điểm đầu tiên nước Mỹ, lúc đó xin lỗi không phải là nước Mỹ, nước Mỹ đi, nhưng mà chưa phải là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thời đó là thời điểm còn under của người Anh, 1690, ở tiểu bang Massachusetts Bay Colony. Thì người ta bắt đầu thấy rằng tại sao phải đi đâu có cầm một cái đồng vàng để gì vậy, hay một cái khôi bạc như vậy. Nhớ thời Trung Quốc, Trung Cổ, họ cầm bạc, một nén bạc, họ trả bằng bạc, bằng kim loại, nó quy ra thành tiền, mà chúng ta dùng là kim, là tiền đó, bằng tiền đó, kim ngân hả, hay là gì đó. Họ đưa vàng, đưa bạc, họ trade với nhau. Nhưng mà vào ngày 30 tháng 2 năm 1690, thì thời điểm đó, có một người đứng đó là tại sao phải sách nặng như vậy. Thí dụ bây giờ tôi mua bán một cái nhà đó là 100 lượng vàng, lẽ anh cầm 100 lượng nặng nề như vậy sao? Tại sao không thành một cái giấy để bảo chứng? Từ đó nó ra cái đồng Mỹ Kim, tức là đồng bảo chứng, có bảo chứng đàng hoàng. Tức là một, thí dụ như 100 đô là một chỉ vàng đi, thì khi sản xuất phát hành 100 đô là phải có một chỉ vàng bỏ vào cái ngân sách nào đó để giữ rằng bảo chứng cái 100 đó là một chỉ vàng. Và thời điểm đó là ông Nathan Mayer Rothschild. Và đến bây giờ chúng ta thường nghe là Rothschild Family, phải không? Một cái gọi là một cái gia đình gia tập này nó giàu kinh dị, thưa vị. Họ đã convert như vậy. Họ đã thành công. Và bây giờ Reddit cũng đưa ra cái tin này, muốn quay ngược trở lại năm 1969. Năm 1690. Tức là tiền giấy sẽ không còn giá trị và bắt đầu tập trung vào metal. Người ta bắt đầu để ý vào metal. Đồng tiền ảo cũng không có giá trị. Một cái stock của Apple cũng chẳng ra gì. Mà tất cả mọi thứ chắc chắn trong tương lai, tôi cũng không biết là với bao nhiêu năm, chục năm, 20 năm, 100 năm nữa, nó sẽ convert qua trở lại thời thì mà Trung Cổ, chúng ta sẽ xài bằng metal. Và khi mà Reddit nói là tập trung vào metal thì bắt đầu vàng cũng lên, silver cũng lên, platinum cũng lên, tất cả mọi thứ đều lên theo. Vậy thì quý vị trading thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên mua vàng hay là mua cái gì khác thì tùy quý vị, nhưng mà thấy trước mắt đây đó là cái thị trường bây giờ không đáng tin cậy, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Toys R Us. Toys R Us một lần nữa phải nói rằng rất là thê thảm, họ phải đóng cửa hai cái tiệm cuối cùng, mặc dầu đã reopen vào tháng 11 năm 2019. Khi mà mở ra như vậy thì đến bây giờ họ chịu không nổi, vì người dân Hoa Kỳ có một thói quen đi mua online, đồng thời họ không cần phải đi vào Toys R Us để mua đồ chơi nữa. Họ có thể vào JCPenney, họ vào Macy, ngay cả Walmart. Họ có thể vào bất cứ nơi nào, ngay cả CVS cũng mua được luôn. Vậy thì cần thiết gì phải đi vào cái tiệm Toys R Us? Và hai cái tiệm này là hai cái tiệm rất to, trên 6.500 square feet. Và một cái là ở bên Galleria Mall Houston, một cái là ở bên New Jersey, ngay cái Garden State Plaza. Và họ sẽ đóng cửa trong những ngày tới đây. Thật là chia buồn với Toys R Us, thưa vị. Và tiếp theo thì Valentine. Như báo nói là ngày Valentine sắp tới đây và cũng trùng với cái ngày New Year. Và theo cái Hiệp hội Bán lẻ của Hoa Kỳ, tức là National Retail Federation, thì họ cho biết rằng năm nay người dân xài rất tệ cho cái ngày Valentine. Lý do không phải vì họ nghèo, lý do không phải vì họ hết yêu, nhưng mà có lý do vì đại dịch, kính thưa vị. Và theo như NORF thì năm nay họ chi ra khoảng 2 tỷ 8 cho cái Valentine thôi, thấp hơn rất rất là nhiều, và đây con số thấp kỷ lục, kính thưa vị. Khoảng 73% người dân thì họ cho biết rằng họ có thể ở nhà hoặc là cho gửi quà, nhưng mà hình như là họ không muốn celebrate cái Valentine năm nay. Trong khi đó 24% thì nên họ sẽ dẫn người tình, người vợ, người yêu của mình đi ăn ở ngoài. 41% thì nên họ sẽ celebrate ở nhà với vợ con của mình. Và mua quà thì khoảng 54% là mua kẹo, 44% là mua card, tức là mua thiệp, và 36% là mua bông. Nói chung lại thì năm nay cái số tiền mà người ta chi cho cái ngày Valentine là 164.76 đồng, thua với năm ngoái là 32 đồng, là 196.31 đồng, kính thưa vị. Cũng thiệt là đau lòng ha. Bản tin tiếp thì liên quan đến Chicago. Bà thị trưởng là Lori Lightfoot ở Chicago, bà này là rất là người đàn bà mà phải nói rằng rất bị rất nhiều cái chỉ trích trong cái thời gian vừa qua về cái bạo động ở Chicago. Nhưng mà kỳ này thì Dũng lại cho bà một cái credit, vì bà rất mạnh mẽ để khuyến khích những cái cô giáo quay trở lại để dạy học cho những em học sinh đi đến trường chứ không phải ngồi ở nhà nữa. Nhưng mà rất xui cho bà, kỳ này trên bão dưới không nghe, cái thưa vị, những cô giáo, mà đặc biệt những cô giáo này Chicago teacher ở, gọi là họ có union, tức là công đoàn đó, họ nói là họ không muốn đi, vì trong cái đại dịch như vậy thì họ không muốn quay trở lại trường dạy học. Biết rồi, làm việc ở nhà chưa có bao giờ mà sướng bằng làm việc ở nhà. Mình muốn làm gì mình làm, mình muốn nằm mình làm, mình muốn ngồi hay làm, mình muốn đi đâu cũng được. Bây giờ bắt quay trở lại thì nó không phải là thôi mà quay lại được. Ngay cả những người mà work from home cũng vậy nữa, thì đến bây giờ thì Dũng thiệt tin chắc 100%, nếu mà kêu những cái người nhân viên mà làm về computer đó mà quay trở lại làm đó, guarantee 100% no. Chúng ta nhớ rào hãng có một cái mà người ta không thích, nó gọi là macro management, tức là người ta rất dễ bị để ý, để ngó sau lưng đó. Thì bây giờ làm ở nhà thì muốn sao cũng được. Vì thế bây giờ bà Lori này đang gặp rất là nhiều sự khó khăn khi mà quyết định yêu cầu năn nỉ bất cứ điều gì, ngay cả bỏ ra trên 100 triệu để giúp cho cái trường học an toàn tuyệt đối, nhưng mà giáo viên chẳng muốn quay trở lại. Thiệt là đau lòng, thưa quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng nói về cái stimulus package 1.900 tỷ, và ông Biden này đối mặt với nhiều sự phản ứng dữ dội về 1.900 tỷ này, vì những cái ông đưa ra hoàn toàn nó không có sự giúp đỡ gì đến người dân, thưa quý vị, hoàn toàn không có, và làm cho nhiều sự chỉ trích. Ông đưa ra 20 tỷ để cho gọi là tăng cái tốc về cái vaccine lên. Và đồng thời những cái luật ông đưa ra thì làm cho người ta không có hài lòng, như là 15 đồng minimum wage cũng được đưa vào 1.900 tỷ này. Điều này hoàn toàn là không khả thi. Nhưng ông cũng cố gắng nhét vô cái điều này, rất là khó chịu. Và 1.400 đồng cho mỗi gia đình, điều này ông đã bị chỉ trích rất nhiều. Và ngay cả những người đã cho rằng về đảng của ông, đầu tiên là cái cô AOC cũng một lần nữa lên tiếng, là nói rằng tại sao là 1.400, phải là 2.600 kia là dưới thời của ông tổng thống, cựu tổng thống ông Donald Trump. Bây giờ ông đã hứa 2.000 thì tại sao ngay cả ông cũng lấy đi lại cái công mà về cái vaccine đó của thời ông Donald Trump. Ông cũng đưa ra là ông vaccine, là thời này ông nói là tăng cường vaccine. Ông đã chê, bây giờ ông đã khen. Ngay cả bây giờ 2.000 đồng mà ông cứ đưa có 1.400 đồng kia của ông Trump. Chúng ta nhớ là cái cô AOC này, là cái cô này rất là cực, quý vị. Nhưng mà cô là bên cánh tả, nhưng mà cô cũng rất là khó chịu. Cô chịu bớm xùm. Và ngay cả Cory Bush cũng vậy. Nói là cô đưa là một cái Twitter là 1.400 với 2.000 nó khác nhau nhiều lắm. Tại sao lại trước là 2.000, sau đây là 4.000? Rồi chưa kể cái Oma là một cái cô mà cũng là mấy cô này thì chúng ta biết rồi, gọi là truyền thông luôn luôn đưa tin những cô này chửi bới ông xùm, thì cũng đều đồng thanh lên tiếng chỉ trích. Nếu mà ông làm không đúng lời hứa thì điều này dân chúng sẽ có một sự phẫn nộ mà chúng tôi sẽ không có lường trước. Xin trở lại với báo.
Dạ vâng, thì cái điều này là cái điều mà mọi người chờ đợi. Tuy nhiên thì hứa thật nhiều rồi, thất hứa cũng thật nhiều anh hả? Nhưng mà cái điều này thì câu này nghe riết rồi cũng quen, nhưng mà thật ra thì cái điều hứa thì trước khi mà bước chân vào chính trị, trước khi mà giành cái ghế thì đương nhiên người ta sẽ hứa thật nhiều để có thể có được cái lợi, nhưng mà sau này thì không biết nó như thế nào, nhưng mà cái việc mà giằng co đi lại cái vụ mà 1.400 này thì có thể là cứ tiếp tục đi, tiếp tục sẽ vằn co tiếp tục nữa thì chắc chắn rằng sẽ có cái sự chỉ trích mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái bản tin mà bà Bảo đọc được đến Tiến Dũng thì thấy là cái thống kê cho thấy có một cái biểu đồ, nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ không cẩn thận thì sẽ bị Trung Cộng xoán ngôi trong cái việc mà là một cái cường quốc đi đầu về kinh tế. Nhưng mà cái điều này thì không biết là người dân Hoa Kỳ chúng ta có để ý đến hay không, nhưng mà cái việc mà măng me thì Trung Cộng đã măng me từ lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà trong cái điều kiện hiện tại bây giờ thì cái này giống như là một cái tiếp sức cho Trung Cộng vậy anh hả?
Thật sự ra cảm ơn ông Bảo hỏi câu hỏi này, chắc xin phép cô Thu Nga vài phút để giải thích về cái vấn đề này. Đúng ra thì quý vị nhìn một cái hiển cận, chúng thấy rằng rõ ràng Trung Quốc rất là mạnh về vấn đề gọi là export, tức là họ xuất khẩu bất cứ nước nào trên toàn thế giới đều sử dụng hàng hóa của Trung Quốc. Nhưng không phải vì cái lý do đó mà chiếm ngôi đường là đứng thống lĩnh về kinh tế trên toàn cầu. Nước Mỹ vẫn là một quốc gia kinh tế trên toàn cầu là thống lĩnh. Nếu quý vị nhìn một cái hiện cận là ô, Trung Quốc này bán đồ nhiều quá, nước nào cũng xài đồ của Trung Quốc hết, vậy thì Trung Quốc là người thống lĩnh về kinh tế toàn cầu. No, Trung Quốc chỉ là người bán đồ trên toàn thế giới. Bây giờ thí dụ cho Bảo nghe mà hiểu đơn giản như thế này, quý vị cũng thể để ý và có thể tìm một cái research riêng cho mình. Bây giờ chúng ta biết một cái Apple, một cái iPhone bao nhiêu quá Bảo hả? iPhone mới bao nhiêu?
iPhone mới bây giờ là ít nhất là cũng trên 1.000 đó anh.
1.000 phải không?
Dạ. Yeah.
Đúng không?
Trong 1.000.
iPhone bây giờ 1.000
hả? 1.000 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mà sử dụng những cái iPhone mà cũng là iPhone mới, nhưng mà nếu như mà nhỏ nhỏ thì nó khoảng 700, nhưng mà thật ra bây giờ cầm cái iPhone to là mọi người quen rồi, đâu có ai cầm cái iPhone
okay,
nhỏ.
Ok, cái iPhone 1.000 đồng. Ok, iPhone 1.000 đồng thì nó với giá 1.000 đồng. Bây giờ chúng ta biết Trung Quốc bây giờ bán mặt hàng của Trung Quốc, bán một thùng về cái Mac đi ha, cái Mac một cái thùng như vậy qua 1.000 đồng, mấy chục ngàn cái 1.000 đồng. Tiến Dũng chỉ cần lấy một cái phone đổi lại mấy chục ngàn cái Mac rồi. Bây giờ không nói nhiều, bây giờ Tiến Dũng thí dụ như Trung Quốc bán cho bên Mỹ rất nhiều dụng cụ everything, không cần biết cái gì, như là trên đời đất khoảng chừng 20 triệu. Tiến Dũng chỉ cần, cho người Mỹ chỉ cần bán một chiếc Boeing là thôi là sẽ thu lại. Tất cả những gì Trung Quốc làm là công nghệ, tức là thủ công để đưa vào Hoa Kỳ và tất cả những nước dài trên thế giới. Nhưng mà tính về cái GDP, Hoa Kỳ vẫn ngốn Trung Quốc hơn rất là nhiều, ngay cả tổng tài sản. Chúng ta biết rằng Trung Quốc hiện tại bây giờ có khoảng 1.500 lượng vàng. Xin lỗi, 1.500 tấn vàng. Trong cái đó Hoa Kỳ đến 9.000 tấn vàng. Nói về cái đồng, để mà bảo vệ cái đồng Mỹ Kim của mình là Hoa Kỳ có 9.000 tấn vàng, trong cái đó Trung Quốc chỉ có 1.500 đến 1.900 tấn vàng, Nga thì 2.000 tấn vàng. Nếu mà so sánh những cái GDP, chúng ta hãy vào cái real time stock hay là real time về cái tiền real time, chúng tôi kỳ thị đánh quên là real time, chúng ta coi về cái tiền tệ của tất cả cả thế giới mà là real time, thì thấy rằng kinh tế của Trung Quốc có thể, ví dụ nói sơ sơ chúng ta dễ hiểu là 50 năm nữa chưa chắc đạt được kinh tế như Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Nếu quý vị nào thấy nói là Trung Quốc sẽ chiếm ngôi thống trị về kinh tế qua mặt của Hoa Kỳ thì chúng ta hoàn toàn nhìn một cách hiển cận thôi. Đúng ra thì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về mọi mặt, cái thưa vị, chỉ có một cái là Hoa Kỳ không có rảnh để mà sản xuất những cái bao ni lông hay là những cái mask, những cái điều đó thì để Trung Quốc làm. Hoa Kỳ chỉ cần bỏ tiền ra, họ sẽ dành thời gian nhiều để làm chuyện lớn hơn. Cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc bà Bảo vì có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt.